Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Ban Việt ngữ và Nguyên Lam kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối Việt Nam. Truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 6 2016, điều trần tại Quốc hội Mỹ, Tổng thống Obama bỏ lỡ cơ hội thăng tiến nhân quyền cho Việt Nam. Chuyện chống tham nhũng ở Việt Nam, ai chống lại ai? Về mặt xã hội, nhà vệ sinh công cộng là nhu cầu tối thiểu và vô cùng cần thiết cho một môi trường sống trong sạch. Sau cùng, Tiến sĩ Rupert Neudeck, đại ân nhân của người vượt biển qua đời tại Đức. Đây là những đề tài thời sự của chương trình phát thanh hôm nay, nhưng trước hết bản tin chi tiết tối thứ Năm 23 tháng 6 2016.
Cùng với bạn Diễm Thi, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Năm. Việt Nam cho hay là đã tìm thấy hai thi thể, nghi là thành viên của phi hành đoàn chiếc Casa 22. Hiện cơ quan giám định y khoa quân đội đang giám định và sẽ có công bố chính thức sau khi hoàn tất thủ tục. Cũng ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm của Bộ Quốc phòng đã định được vị trí mà họ nói là nơi phi cơ lâm nạn đang nằm sâu dưới mặt biển từ 50 cho đến 60 mét. Địa điểm này nằm cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 15 hải lý về phía đông nam. Từ tối ngày hôm qua, lực lượng tìm kiếm có cho biết đã thu nhặt được những mảnh vỡ và có lẽ đó là mảnh vỡ của thân chiếc phi cơ lâm nạn.
Máy bay lâm nạn này cất cánh từ phi trường Gia Lâm vào sáng 16 tháng 6 để tìm kiếm tung tích hai phi công lái chiếc chiến đấu cơ Su-30 mất tích một ngày trước đó. Trên đường thi hành công tác, phi cơ với 9 nhân viên phi hành đoàn lâm nạn. Tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam được truyền thông trong nước đăng tải cũng nói rằng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm thành viên phi hành đoàn và tìm kiếm những mảnh vỡ khác của chiếc phi cơ.
Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh là không nên có những hành động mang tính gây rối sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết về đơn của chính phủ Philippines kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Cảnh báo này được bà Colleen Gillett, là phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á, đưa ra trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho hãng thông tấn Reuters. Trong cuộc phỏng vấn, bà phụ tá ngoại trưởng Mỹ nói rằng phán quyết sẽ được tòa công bố trong một vài tuần nữa. Và bà nhấn mạnh là Washington có rất nhiều cách để đối phó với thái độ của Bắc Kinh. Nhắc lại, khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một khu vực rất quan trọng cho quyền lợi của nước Mỹ.
Vẫn theo bà phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ, Washington quyết tâm thực hiện đúng lời cam kết đã đưa ra với các nước đồng minh và những nước bạn là duy trì hòa bình, ổn định cho khu vực. Bà còn nói rằng theo cái nhìn của Hoa Kỳ, phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế là phán quyết có giá trị về mặt luật pháp và tất cả các nước phải tôn trọng. Vì thế, Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc xem phán quyết là cơ hội để bàn thảo nghiêm chỉnh với những nước láng giềng nhằm giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo. Về câu hỏi gần đây, Bắc Kinh nói có 40 quốc gia ủng hộ lập trường và quan điểm của Bắc Kinh, tức công nhận chủ quyền của Hoa Lục ở Biển Đông, theo bản đồ mà Trung Quốc đưa ra. Bà Willett trả lời rằng có rất nhiều điểm thắc mắc về tuyên bố của Trung Quốc, không rõ những nước trong nhóm đó có thật sự đồng ý như Bắc Kinh nói hay không. Về điểm này, tin từ giới ngoại giao mà Ban Việt ngữ chúng tôi ghi nhận được cho hay, chỉ có 8 nước công khai lên tiếng ủng hộ lập trường của Trung Quốc, trong đó có 2 quốc gia nằm sâu trong đất liền là Afghanistan và Nigeria.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà phụ tá ngoại trưởng Mỹ cũng tìm cách làm nhẹ chuyện ASEAN không có đoàn kết. Điển hình là các vị ngoại trưởng của ASEAN hồi tuần trước đã đưa ra một bản tuyên bố với nội dung bày tỏ mối quan tâm sâu xa về tình hình Biển Đông. Nhưng chỉ ít giờ đồng hồ sau đó thì bản tuyên bố này bị rút lại. Bà Willett không trả lời trực tiếp câu hỏi này, nhưng một viên chức ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ nói với hãng thông tấn Reuters là Washington hiểu rằng có một số nước ASEAN bị áp lực và Hoa Kỳ đang tìm cách vận động để giảm bớt sự bất đồng giữa các quốc gia Đông Nam Á. Cũng xin được thưa thêm ở đây là theo tin tức mà truyền thông Philippines phổ biến, thì phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 7 tới đây, và Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện, đồng thời còn nói rõ là không công nhận phán quyết của tòa.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc cho hay số quốc gia ủng hộ lập trường, quan điểm của Bắc Kinh ngày một nhiều. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay con số được công bố là 47 nước ủng hộ, nhưng bảo thêm rằng mỗi ngày một nhiều hơn và không có con số chính xác để thông báo. Bà Hoa Xuân Oánh còn bảo rằng số nước ủng hộ không quan trọng cho bằng việc Trung Quốc có bằng chứng lịch sử để xác định chủ quyền tại Biển Đông, và chẳng có phán quyết, quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào có thể sửa đổi những bằng chứng đó, hay có thể thay đổi quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Trung Quốc.
Và một lần nữa, EU lại lên tiếng nhắc nhở rằng quyền tự do hàng hải và hàng không phải được tôn trọng, tức là tàu thuyền máy bay của các quốc gia được quyền qua lại ở Biển Đông, nơi đang xảy ra cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với một số quốc gia Đông Nam Á. Nhắc nhở này được ghi trong bản tuyên bố của EU và đang đợi các chính phủ thành viên thông qua. Bản tuyên bố không nói đến tên của Trung Quốc, nhưng được ngầm hiểu là nhắm vào Bắc Kinh, vì có đoạn viết rằng những hành động mang tính tự ý, đơn phương với mục đích nhằm thay đổi nguyên trạng sẽ khiến cho mức độ bất ổn tăng ra.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, hôm nay Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã dùng chiến hạm để đi thăm quần đảo Natuna, nơi binh sĩ hải quân nước này mới nổ súng để đuổi tàu cá Trung Quốc ra khỏi hải phận. Bản tin do chính phủ Jakarta phổ biến nói rằng, chiến hạm chở Tổng thống ra thăm quần đảo chính là chiếc chiến hạm hôm thứ Sáu tuần trước đã nổ súng đuổi tàu cá của Trung Quốc. Hai ngày trước đây, Tư lệnh hạm đội Tây Indonesia gọi việc Bắc Kinh đưa tàu cá xâm nhập hải phận Indonesia là một thủ đoạn được Trung Quốc thực hiện với mục đích dần dà sẽ tự nhận chủ quyền ở quần đảo Natuna. Trước đây, Trung Quốc nói họ công nhận chủ quyền lãnh hải của Indonesia tại Natuna, nhưng sau khi vụ nổ súng xảy ra, Bộ Ngoại giao Hoa Lục lại nói rằng có những khu vực chủ quyền chồng lớn lên nhau. Ý muốn nói không chỉ Indonesia mà Trung Quốc cũng có một phần chủ quyền ở quần đảo Natuna, nằm cách bờ biển Hoa Lục tới khoảng 3.000 cây số.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, kính thưa quý vị, chiều thứ Tư ngày 22 tháng 6 vừa qua, một buổi điều trần về sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đã diễn ra tại Hạ viện Mỹ dưới sự chủ trì của dân biểu Christopher Smith. Thanh Trúc có bài tường trình chi tiết.
Tổng thống Obama đến Việt Nam lỡ một cơ hội thúc đẩy Việt Nam cải thiện quyền con người là tiêu đề buổi điều trần ngày thứ Tư 22 tháng 6 vừa qua tại Hạ viện. Với sự chủ trì và điều hợp của dân biểu Christopher Smith, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại kiêm Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu tại Hạ viện, buổi điều trần còn có sự tham dự của đại diện các tổ chức như Ân xá Quốc tế, Bold People SOS cùng thành viên các tôn giáo đang bị bắt hại tại Việt Nam như Tin Lành và Cao Đài.
Tôi là mục sư Rama Loan tại Bồ Đát, từ Việt Nam mới qua đây. Hôm nay tôi sẽ nói về Việt Nam, đối xử với tôn giáo như thế nào. Tôi rất mừng quý vị cho phép tôi nói chuyện với quý vị về nhân quyền tại Việt Nam. Đối xử về tôn giáo khác biệt lắm. Tôi sẽ nói với dân biểu ở đây. Những người mục sư truyền đạo người dân tộc thiểu số có hơn 20 người đang trong tù.
Tôi là Katie Dương, đến từ Dallas, Texas. Tôi đại diện cho tôn giáo Cao Đài, là một tôn giáo thành lập ở miền Nam Việt Nam năm 1926. Lý do tôi đến đây là bởi vì tôn giáo Cao Đài đã bị nhà nước xóa sổ kể từ sau năm 1975, và nhà nước đã thành lập một cái Cao Đài mới dưới sự quản lý của nhà nước Cộng sản năm 1977, và chúng tôi không đồng ý. Và chúng tôi muốn nói lên cái sự bị đàn áp của Cao Đài như thế nào, đặc biệt như là trường hợp của ba tôi đã bị ở tù, bị bắt và đang bị truy nã, phải lẩn trốn tị nạn.
Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do trước khi bắt đầu cuộc điều trần, dân biểu Christopher Smith nói rằng bất kể bao áp lực từ bên ngoài yêu cầu Việt Nam cải thiện nhân quyền, nhưng các quyền căn bản của con người dân Việt Nam như tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do bày tỏ chính kiến, tự do lập hội, v.v. vẫn bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Đặc biệt, sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama thì Việt Nam đã không có sự nhượng bộ nào cũng như không có sự thăng tiến đáng kể nào về mặt nhân quyền. Ông nói, đây là buổi điều trần được coi là nghiêm khắc nhất để một lần nữa trình bày về thực trạng nhân quyền sa sút và tồi tệ ở Việt Nam. Chỉ một chi tiết như vụ luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt bớ tù tội hồi tháng 12 đủ cho thấy Việt Nam chẳng khác gì Bắc Hàn hay những đất nước không có quyền tự do ngôn luận khác. Việt Nam đang là mối đe dọa chống lại những gì tốt đẹp nhất về quyền con người mà nhân loại hướng tới.
President Obama is looking the other way.
Thế nhưng Tổng thống Obama lại nhìn sự việc ấy một cách khác. Ông chẳng những đã nêu vấn đề nhân quyền một cách hời hợt mà còn loan báo quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Xét kỹ thì ta có thể thấy Mỹ đang bán khí giới cho một quốc gia mà chính sách tiên quyết của quốc gia đó là cường quyền, kiểm soát, hạn chế mọi quyền tự do căn bản của người dân. Mỹ đang bán vũ khí cho một đất nước mà ở đó luôn có sự bất dung tôn giáo, luôn có sự kiểm duyệt và cấm đoán, luôn có sự đàn áp, bắt bớ và bịt miệng đối lập. Hãy nhớ, tương lai Việt Nam nằm trong tay giới trẻ là những người thực sự muốn có dân chủ, tự do, dân biểu Christopher Smith khẳng định. Người trẻ muốn đạo giáo được tôn trọng. Các nhà báo, các blogger và các nhà hoạt động môi trường được bảo vệ. Những ước muốn đó không thể xảy ra khi một chế độ lấy sức mạnh và sự đàn áp để cai trị như chính quyền hiện hành ở Việt Nam. Vẫn lời dân biểu Christopher Smith, trước khi Tổng thống Obama lên đường sang Việt Nam, thì một số nhà lập pháp đã yêu cầu ông lên tiếng đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Thế nhưng, đáng tiếc, một tháng sau chuyến công du, Việt Nam chẳng những không thay đổi mà còn mạnh tay đàn áp, bắt giữ hoặc bắt cóc những người biểu tình ôn hòa vì muốn một câu trả lời minh bạch về thảm họa ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng lên đời sống của họ. Hiện diện trong buổi điều trần hôm thứ Tư còn có dân biểu Dana Rohrabacher, người đã đặt nhiều câu hỏi với các thuyết trình viên về nhân quyền, nhất là sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ Tin Lành sắc tộc vùng cao. Ông nói, tôi thực sự thất vọng vì Ngài Tổng thống khi đến Việt Nam chỉ chú trọng đến hợp tác kinh tế và thương mại hơn là cải tổ chính trị là vấn đề mà Việt Nam cần phải thực hiện hầu tạo niềm tin trong quan hệ song phương. Việt Nam không thể trở thành một thành viên của TPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, nếu một thể chế độc tài còn tồn tại như vậy. Người ta không thể biết tin tức trung thực, vì Việt Nam làm gì có tự do báo chí mà cũng không có báo chí độc lập và không có đảng đối lập. Làm sao chúng ta có thể ủng hộ một chính phủ giống như vậy? Muốn có chỗ đứng trong một cơ chế mậu dịch tự do thì Việt Nam phải tự thay đổi và đáp ứng những điều kiện cần có. Rõ ràng là Việt Nam không đủ khả năng để tự thay đổi và chúng ta phải tìm cách tiếp cận với họ, đưa họ ra khỏi cái gọi là một chế độ được điều khiển bằng những kẻ bất lương đang nắm mọi quyền hành cho tới lúc này. Buổi điều trần chấm dứt bằng kết luận của dân biểu Christopher Smith rằng những điều mắt thấy tai nghe hôm nay chứng tỏ chuyến đi Việt Nam của Tổng thống Obama đã không thăng tiến nhân quyền được cho Việt Nam như kỳ vọng của các nhà lập pháp Mỹ, của người Mỹ gốc Việt cũng như người Việt trong nước. Theo ông, buổi điều trần cũng còn là dịp để Quốc hội rà soát lại xem chuyến đi Việt Nam vừa rồi của hành pháp đạt kết quả bao nhiêu và cần thiết bao nhiêu để Quốc hội nhập cuộc bằng những hành động lập pháp tích cực. Thanh Trúc tường trình từ Quốc hội Hoa Kỳ.
Sau gần 2 tuần bị bắt giam trở lại, tin tức về nhà hoạt động đất đai và cựu tù nhân Cấn Thị Thêu được luật sư và gia đình thông báo. Tình hình thực tế của người phụ nữ kiên quyết giữ đất đến nỗi phải bị tù tội như thế hiện nay ra sao? Gia Minh trình bày sau đây.
Luật sư Hà Huy Sơn, người nhận bào chữa cho bà Cấn Thị Thêu trong vụ việc hiện nay, vào ngày hôm qua 22 tháng 6, sau khi đến gặp thân chủ tại trại tạm giam số 1 Hà Nội, đã thông báo cho gia đình về tình hình sức khỏe của bà này. Đây là thông tin mà luật sư chỉ có thể chia sẻ đến lúc này, từ khi bà bị bắt hôm ngày 10 tháng 6, ngay tại nhà ở Hòa Bình. Sáng ngày 23 tháng 6, luật sư Hà Huy Sơn phát biểu lại với Đài Á Châu Tự Do như sau.
vụ án đang giai đoạn điều tra nên tôi chỉ được phép chia sẻ những thông tin về mặt sức khỏe của chị Theo. Bây giờ cũng như là thông tin tôi thông báo với con trai chị Theo thì là đến ngày hôm qua thì chị nói là chị tuyệt thực 13 ngày, tức là từ ngày 10 tháng 6 khi bị bắt, sức khỏe chị rất là yếu. Tinh thần thì chị vẫn còn là tỉnh táo. Chị nói chị đi tiểu ra máu thì chị nôn ra máu. Thì hôm qua thì tôi có chuyển lời nhắn của gia đình với bạn bè, nói rằng là con trai chị có nhắn là chị không lên tuyệt thực mà lên đến sức khỏe, lên ăn uống trở lại. Thì chị cũng đồng ý để không phụ lòng gia đình, chị sẽ dừng tuyệt thực.
Vào sáng ngày 23 tháng 6, anh Trịnh Bá Phương, con trai bà Cấn Thị Theo cùng với một số người dân Dương Nội đến tại trại tạm giam để được làm việc về trường hợp của bà Cấn Thị Theo. Sau khi ra về, anh này thuật lại.
Sáng nay thì cháu cùng với tầm khoảng hơn 50 người dân đã đến trại tạm giam số 1 ở Hỏa Lò thuộc Công an thành phố Hà Nội. Khi đến nơi thì có rất đông lực lượng an ninh của trại và lực lượng an ninh của quận Hà Đông và có cả một tốp an ninh thành phố, thì trong đó là cử một viên ra hỏi tình hình. Thì sau khi đến nơi thì cháu đã yêu cầu gặp ban giám thị của trại và sau đó là ông Nguyễn Mạnh Hùng, là ông phó giám thị trại tạm giam số 1. Ông đã làm việc với cháu ở trong một phòng riêng. Thì trong cái buổi làm việc thì ông cho biết được rằng là hiện nay thì có hai y tá là túc trực để cháu. Từ trong cái khoảng thời gian thì thực là từ hôm bị bắt nay là sức khỏe của cháu cũng rất là yếu. Và có những cái triệu chứng đi tiểu ra máu và nôn ra máu thì có hai y tá họ túc trực. Trong khi làm việc thì cháu cũng có nói rõ với họ rằng là dưới cái chế độ này cháu không thể kiện được họ. Thế nhưng nếu như mẹ cháu mà có gặp bất cứ một cái vấn đề gì về liên quan đến tính mạng thì cháu sẽ kiện họ lên đến các tổ chức quốc tế. Và hôm nay cháu cho ông biết được là nếu như mà phía trại giam mà gián tiếp hoặc là cố tình mà có những cái động thái như ngược đãi hay là bỏ mặc mẹ cháu không có sự can thiệp y tế mà khiến cho mẹ cháu bị tử vong thì cháu sẽ kiện lên các tổ chức quốc tế. Sau khi trao đổi một số vấn đề như vậy thì phía ông Nguyễn Mạnh Hùng thì ông cũng cho biết được rằng là trại sẽ chịu trách nhiệm về cái tính mạng của mẹ cháu. Họ có trạm xá và họ có các bệnh viện từ tỉnh và trung ương. Là nếu như mẹ cháu có vấn đề gì thì họ sẽ đưa đi lên các cái bệnh viện lớn.
Khi lực lượng chức năng đến bắt bà Cấn Thị Theo vào sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, họ đọc lệnh theo đó bà này bị cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng. Trước đây, vào năm 2014, cơ quan chức năng từng bắt bà Cấn Thị Theo khi bà đang quay phim Đoàn Cưỡng Chế Đất Dương Nội với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia bào chữa cho một số thân chủ vì đi khiếu kiện đất đai mà bị kết án hai tội danh vừa nêu, có ý kiến về biện pháp truy buộc như thế của tòa.
Đối với cái hai cái tội danh mà chống người thi hành công vụ với gây rối trật tự công cộng ấy, thì các cái vụ án mà tôi làm ấy, thì sẽ thấy rằng các cái chứng cứ mà ở bên điều tra người ta đưa ra thì nó không rõ ràng, nó không khách quan mà tưởng mà mang cái tính chủ quan để người ta đạt cái mục đích nào đó của người ta thôi. Và tại các phiên tòa thì luật sư này bào chữa cũng như là những người bị bắt ấy, thì người ta cũng đã đều trình bày, nhưng mà nói chung là tôi cảm nhận là tòa nó không được độc lập nên các cái phán quyết thì tôi thấy nó không công bằng. Nói chung là tôi nhận thấy là trong mọi người người ta cũng nhận ra được cái điều đó, nhưng mà để tìm được cái công bằng hay tìm được cái công lý thì nó cũng còn cả một cái quá trình nhận thức hay cái sự lên tiếng của xã hội nó đủ cái sự mạnh mẽ thì mới có thể thay đổi được.
Gia đình bà Cấn Thị Theo còn cho biết thêm, trong những ngày qua tại địa phương gia đình này sinh sống có thông tin được tung ra nói là bà Cấn Thị Theo nhận tiền của tổ chức Việt Tân, trụ sở chính ở Hoa Kỳ. Con trai bà này, anh Trịnh Bá Phương, nói về điều đó.
Không chỉ riêng an ninh ở Hà Nội mà cả an ninh ở tỉnh Hòa Bình, cái nơi mà họ đã bắt giữ mẹ cháu. Họ liên tục họ đi tuyên truyền cho dân là mẹ cháu là thành viên của Đảng Việt Tân và nhận tiền để chống phá đất nước. Họ liên tục họ đi tuyên truyền với người dân, cả an ninh của xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Thì gia đình cháu thì cũng rất là bức xúc trước cái thông tin này. Cái công cuộc đấu tranh của gia đình cháu thì là xuất phát từ cái đất đai. Và nhà cháu đấu tranh để chống lại cái bọn kẻ cướp từ cái quyền Hà Nội, họ đã cướp đất đai và họ đã khóa mồ mả rồi đánh đập rồi bắt bỏ tù nhân dân cháu. Thì cháu cũng đã có một cái sự phản ứng bằng việc là đã đưa lên một cái bài viết trên trang mạng Facebook nói rằng là gia đình nhà cháu không thuộc Đảng Việt Tân. Tuy nhiên rằng là gia đình cháu cũng ủng hộ cái đường lối của họ. Họ đã đấu tranh ôn hòa và bất bạo động họ cũng đã lên tiếng về tố cáo cái tội ác của chế độ cộng sản này. Cháu cũng ủng hộ, tuy nhiên rằng là cái việc mà nhà cầm quyền quy chụp nhà cháu là Đào Ngọc Tân, đó là cái thông tin mà phía cầm quyền là cố ý là gắn ghép vào mục đích là để chia rẽ nhân dân.
Cũng theo anh Trịnh Bá Phương cho biết, thì đại diện Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Ân xá Quốc tế Amnesty International có liên lạc để hỏi về trường hợp bà Cấn Thị Thêu bị bắt giam lại từ ngày 10 tháng 6 cho đến nay. Anh Trịnh Bá Phương nói rõ, được hai tổ chức vừa nêu hẹn gặp trực tiếp tại Bangkok, Thái Lan. Thế nhưng hiện nay, việc làm hộ chiếu của bản thân anh gặp trở ngại, và anh không biết có thể xuất cảnh để gặp Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Ân xá Quốc tế như được hẹn hay không. Thực tế chứng tỏ, những người hoạt động công khai tại Việt Nam hầu như đều bị ngăn cản khi xuất cảnh. Anh này cũng cho biết thêm, vào ngày mai, 24 tháng 6, bản thân anh cùng những người dân Dương Nội sẽ ra Hồ Gươm, Hà Nội để biểu tình yêu cầu trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu. Xin được nhắc lại, sau khi mãn án 15 tháng tù vào tháng 7 năm ngoái, bà Cấn Thị Thêu công khai khẳng định tiếp tục cuộc đấu tranh giữ đất tại Dương Nội. Ngoài những cuộc biểu tình với người dân khiếu kiện trước các cơ quan công quyền yêu cầu thực thi pháp luật, bà Cấn Thị Thêu còn tham gia những cuộc biểu tình phản đối chặt cây ở Hà Nội, đòi hỏi minh bạch về thảm họa cá chết ở miền Trung.
Sang đề tài khác, Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn nhận tình trạng tham ô, nhũng lạm, con ông cháu cha, đặc quyền, đặc lợi, cánh hậu, lợi ích nhóm đang làm uy tín của đảng lung lay, nhân dân mất tin tưởng. Thế nhưng chống tham nhũng ở Việt Nam được ví von như một trận đánh với kẻ thù nghìn mặt nghìn tay, không có kết quả. Nam Nguyên ghi nhận một số ý kiến liên quan.
Việt Nam đã ban hành luật chống tham nhũng từ hơn 10 năm qua, nhưng tình trạng tham ô nhũng lạm không hề giảm bớt mà ngày một thêm nhiều, nở rộ trên mọi lĩnh vực. Trong vài năm qua, các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước đều sử dụng ngôn từ rất kêu như tham nhũng là giặc nội xâm, tham nhũng là nguy cơ diệt vong của đất nước. Nhưng nếu dựa vào xếp hạng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế thì Việt Nam vẫn chưa có sự cải thiện. Cả 3 năm 2013, 14 và 2015, điểm số về cảm nhận tham nhũng không nhúc nhích vẫn là 31 trên 100. Về thứ hạng thì năm ngoái Việt Nam xếp thứ 112 trên 168 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dư luận Việt Nam và quốc tế từng cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người quyết tâm bảo vệ sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành tích không tai tiếng về tham nhũng đã giúp ông ngồi lại chức Tổng Bí Thư thêm một nhiệm kỳ nữa. Giới đảng viên trung kiên và những người còn ủng hộ đảng đã lóe lên hy vọng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sau khi củng cố quyền lực sẽ mạnh tay chống tham nhũng, thực hiện một hình thức như chiến dịch đả hổ diệt ruồi bên Trung Quốc. Giới thạo tin từng nối kết sự kiện Tổng Bí Thư ra lệnh cho 9 cơ quan đảng và nhà nước vào cuộc để làm rõ vụ xe Lexus tư nhân mang biển số công và quá trình điều chuyển công tác của một phó chủ tịch tỉnh ở Hậu Giang. Vụ việc này dính líu tới cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng. Tiếp ngay sau đó, báo chí đồng loạt phanh phui một số việc được cho là sai trái của cựu Bộ trưởng, kể cả việc bổ nhiệm con trai ông là Vũ Quang Hải, một cán bộ 28 tuổi, quá trình công tác rất xấu vào một chức vụ lãnh đạo bổng lộc lớn ở Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, Sabeco. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội nhận định.
Ông Nguyễn Phú Trọng, ông muốn học công Tập Cận Bình về đảo diệt ruồi. Nhưng mà tình hình của Việt Nam thì nó khác ở tàu. Là ông Nguyễn Phú Trọng khó có thể tập trung quyền lực một cách thô bạo như ông Tập Cận Bình để mà làm được những cái việc của một nhà độc tài khủng khiếp như là ông Tập Cận Bình. Nhiều khả năng đây cũng lại là những việc làm cho khì bớt cái bức xúc của người dân, rồi đâu nó có vào đấy. Bởi vì như vậy là gì đây, nếu mà đả hổ diệt ruồi hết cả Việt Nam chẳng hạn thì tự nhiên lúc đấy thì họ tự dẹp họ, thì cái đấy thì nói chung là không khả thi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là nhân vật có rất nhiều phát ngôn ấn tượng về chống tham nhũng. Hồi tháng 10, 2014, ông Trọng có phát biểu ở Hà Nội gây nhiều chú ý, diệt chuột đừng để vỡ bình, hàm ý diệt tham nhũng nhưng phải giữ được sự ổn định cho chế độ. Trong những dịp tiếp xúc cử tri Hà Nội, nhiều lần ông Nguyễn Phú Trọng đã được nghe những lời nhận xét ai oán. Điển hình như cử tri Nguyễn Khắc Thịnh phát biểu vào ngày 27 tháng 9, 2013 khi gặp gỡ Tổng Bí Thư. Theo Vietnamnet, vị cử tri đứng tuổi đã nói xin dẫn nguyên văn. Trước đây chỉ là những con sâu đơn lẻ đục khoét xã hội, giờ là những con sâu đầy quyền lực, liên kết thành những nhóm lợi ích, thành những vòi bạch tuộc trong chính các cơ quan công quyền, khiến người lương thiện e ngại, ngày càng ít ai dám đứng lên chống tham nhũng. Chung quanh chuyện chống tham nhũng ở Việt Nam, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn nhận định rằng, nếu thực sự muốn chống tham nhũng thì phải bắt đầu từ những người đương chức đương quyền. Ông nhắc lại vụ bê bối của ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ, bị báo chí phanh phui có nhiều bất động sản giá trị lớn và năm tháng trước khi về hưu vào năm 2011. Ông Truyền đã ký quyết định bổ nhiệm 60 cán bộ cấp vụ và tương đương. Luật sư Trần Quốc Thuận tiếp lời.
Tôi nghĩ là bây giờ có làm thì làm những ông đương chức đó. Hồi trước thêm thì làm tổng thanh tra chính phủ ông Truyền. Nhưng mà thật tế bây giờ nếu mà ra soát lại thì bao nhiêu người có nhiều nhà nhiều cửa như ông Truyền. Bao nhiêu người có tài sản là ngổn ngang cả hàng trăm hàng nghìn tỷ, mấy chục nghìn tỷ. Thì tới đất nước này ai cũng người dân là nó biết, nhưng mà ta nghĩ ta nói chán rồi, bởi vì những người chỉ ra cụ thể thì không có cái cơ chế để bảo vệ cái người tố cáo, thì cái chuyện tố cáo cũng rất nguy hiểm. Như là cái ông Tổng cục chống tham nhũng đã từng nói đó, mình mà muốn điều tra người ta thì người ta đã xử mình trước rồi. Hoặc là Phó Giám đốc Công an thành phố Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng nói nữa, muốn điều tra theo dõi cái này thì phải báo cáo cấp này cấp kia đúng thứ chuyện. Cho nên đó một cái cơ chế mà không có ràng buộc như thế thì những cái cuộc đấu tranh nó chỉ là làm để mà tuyên truyền thôi. Cái thực tế nó không mang lại cái kết quả gì.
Ông Nguyễn Phú Trọng lấy lại chức trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2013. Tuy vậy ông đã không đạt kết quả gì đáng chú ý. Lúc đó giới phân tích cho là ông không có đủ quyền lực, dù là Tổng Bí Thư. Các diễn biến thể hiện việc ông không đưa được ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng Ban Nội chính Trung ương vào Bộ Chính trị. Tiếp sau đó là cái chết bất ngờ của nhân vật được tiếng là nói thẳng nói thật. Ông Nguyễn Bá Thanh từng thề bắt hết nhốt hết bọn tham nhũng. Hiện nay trong nhiệm kỳ thứ nhì, theo giới phân tích chính trị, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có được một bộ chính trị như ý muốn, hoặc ít nhất không có ai chống lại ông. Tuy vậy, việc thực hiện lời hứa cùng nỗ lực chống tham nhũng của ông cũng chưa được rõ nét lắm. Làm thế nào để có thể chống tham nhũng trong cơ chế chính trị một đảng độc quyền ở Việt Nam, ở nơi không nhìn nhận nguyên tắc tam quyền phân lập? Luật sư Trần Quốc Thuận nêu ý kiến.
Phải thực hiện những cam kết mà Việt Nam đã ký kết và tham gia vào các tổ chức về nhân quyền, những quyền về chính trị, kinh tế xã mà Việt Nam bây giờ là thành viên của cái tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc đó, thì làm sao mà đúng những cái công ước mà Việt Nam đã ký kết tham gia, mình làm đúng như thế, làm đúng ngay những cái điều như ghi trong nguyên tắc mà đừng có treo lên thì tình hình nó có thể khá đi. Chứ còn như vậy thì đã có dấu hiệu rồi, nhưng mà có làm hay không làm thôi. Cho Việt Nam là luật đầy đủ hết rồi, không thiếu đâu, nhưng mà ai làm mà làm ai. Và người ta thường nói Việt Nam là nếu chống gì ai chống ai, thì nó là cái câu chuyện là như thế. Bởi vì tham nhũng là cái gì? Tham nhũng là cái người có chức có quyền mà ăn cắp ăn trộm chiếm đoạt tài sản của nhà nước thì người ta gọi tham nhũng. Nhưng mà phải nhớ cái câu đầu tiên là người đang có chức có quyền, mà đem chống mấy người đang có chức có quyền thì rất là nguy hiểm. Mà
báo chí và chuyên gia từng nói chống tham nhũng ở Việt Nam mang tính cách hình thức và không thực chất. Thực tế rất đơn giản, để có thể thực hiện hành vi tham nhũng thì cần có sự chống lưng, bao che, chia chác với cấp cao hơn. Ở Việt Nam các vụ án tham nhũng chỉ thấy những cán bộ công chức cấp nhỏ hoặc cấp trung bị đem ra xử mà không thấy truy xét trách nhiệm liên đới tới cùng. Giới phản biện nhận xét trên mạng xã hội rằng Việt Nam chỉ có thể đập vài con ruồi lẻ tẻ, chưa thể diệt ruồi hàng loạt và hoàn toàn không có khả năng đả hổ.
Đến phút này, quý thính giả đang nghe đài trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp chương trình nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại chương trình thời sự, thưa quý thính giả, nhà vệ sinh là một yêu cầu tối thiểu giúp cho môi trường sống của con người trong cộng đồng không bị ô nhiễm bởi chính chất thải của bản thân họ. Tại những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nhà vệ sinh vẫn còn thiếu ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó, ngay tại các thành thị, nhà vệ sinh vẫn chưa đạt chuẩn về môi sinh. Xin nhường lời cho Gia Minh trong bài sau.
Tái sáng tạo nhà vệ sinh, Reinventing the Toilet, là đề tài khoa học do Viện Công nghệ Châu Á AIT tiến hành nghiên cứu từ tháng 9 năm 2011 cho đến năm nay. Trong thời gian qua, các thành viên nghiên cứu của dự án đi tìm hiểu thực tế tại một số quốc gia đang phát triển thuộc các khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Phi Châu. Qua nghiên cứu thực tế, các nhà nghiên cứu thuộc dự án đưa ra một số thống kê như sau. Có chừng 1 tỷ mốt người đi đại tiện ngoài trời. Đất nước Ấn Độ, nơi 839 triệu dân xứ này có điện thoại di động, thế nhưng có đến 626 triệu người không có được nhà vệ sinh phù hợp. Ở Campuchia, thì có chừng 31% dân chúng có thể tiếp cận nhà vệ sinh hay hệ thống vệ sinh cải tiến. Ở thành phố Hồ Chí Minh, thống kê cho thấy chỉ có 1/5 các xe hút hầm cầu đưa chất thải đến đổ tại những cơ sở xử lý mà thôi. Một cư dân sinh sống tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trình bày về thực trạng nhà vệ sinh cho người dân ở vùng này như sau.
Ở đồng bằng Cửu Long thì là cầu tiêu vẫn bắc lên sông, nhà trên sông thì bắc ngay cầu lên trên sông, rồi thì là ao cá tra, đấy, nhưng mà vẫn chưa triệt để cái chuyện mà dùng hố xí, dùng cầu tiêu tự hoại, mà vẫn chấp nhận là loại cầu tiêu cầu tóm trên sông và trên kênh rạch và trong ao hồ. Thì có thể nói là ghê lắm, bây giờ khuất mắt trông coi thôi, chứ mình ở đây thì mình dùng nước máy thôi. Nước máy sông Hậu đó, chỉ chút trông cậy vào cái chuyện nó nhà máy nước nó đã lọc, nhiều vòng kỹ nó tốt. Nhưng còn nói đến nông thôn thì vẫn cứ là cái tình trạng là nước thủy triều, nước lớn, nước dòng, rồi kênh rạch thì vẫn cầu tiêu vẫn mắc xuống sông, cả khái rồi. Thì nói sơ sơ như cái tình như thế, mà mình chưa triệt để là huy động làm cái cầu tiêu tự hoại đấy. Vẫn là dạng cầu tóm, gọi là cầu tóm bắc sông hồ ngao luôn.
Trong khi ấy, ở Thái Lan, 100% người dân được tiếp cận nhà vệ sinh. Tuy vậy, 85% chất thải hầm cầu lại xả một cách không phân biệt vào hệ thống thoát nước, hay thải ra những khu ngoài trời ở thành thị, đổ vào nguồn nước trong đất liền, xả ra đồng ruộng, nhánh sông và cả ra biển nữa. Sau thời gian nghiên cứu, sáng chế, vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, nhóm nghiên cứu công bố 4 sản phẩm của dự án tái sáng tạo nhà vệ sinh do họ nghiên cứu ra. Sản phẩm thứ nhất được gọi là nhà vệ sinh ống xoáy, tạm dịch theo từ tiếng Anh Cyclone Toilet. Dạng ống xoáy này sử dụng lực hấp dẫn và ly tâm để tách chất thải đặc ra khỏi chất thải lỏng. Chất thải đặc được tách ra như thế sẽ được khử trùng bằng sức nóng, trong khi đó chất thải lỏng được khử trùng bằng phương pháp điện hóa. Đây là một dạng công nghệ vệ sinh bảo đảm việc xử lý ngay tại chỗ. Kỹ thuật làm sạch tại chỗ được nghiên cứu sáng chế nhằm giảm bớt việc phải vận chuyển chất thải từ nhà vệ sinh đến những cơ sở xử lý. Tiến sĩ Tamarat Kotatep, chuyên gia điều tra của dự án, giải thích về hệ thống như sau. Sản phẩm thứ hai có tên gọi theo tiếng Anh là Cess-to-Fit System. Hệ thống này là một hệ thống khép kín, không gây ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Hệ thống được trang bị với một ống thông hơi giúp thoát biogas, tức khí sinh học. Khí này hình thành trong quá trình chất thải hữu cơ đặc phân hủy. Thêm vào đó là một hệ thống xả nước thủy lực hòa trộn các chất thải trong hầm. Sản phẩm thứ ba trong dự án là hệ thống bể phốt tự hoại bổ sung sử dụng máy đun nóng bằng năng lượng mặt trời. Đây là một công nghệ vệ sinh hữu hiệu khi giúp tăng cường tiến trình tiêu diệt các tác nhân gây bệnh, đẩy nhanh tiến trình phân hủy các chất hữu cơ. Chất thải đặc được giảm đến phân nửa so với loại bể phốt truyền thống lâu nay. Sản phẩm thứ tư là xe vệ sinh tiệt trùng, loại xe được cải tiến này có khoang chân không với hệ thống phân tách chất đặc khỏi chất lỏng và hệ thống khử trùng cho cả hai loại chất thải đó. Như thế, giúp giảm chi phí vận chuyển và xử lý. Nó cũng giúp tăng cường tính hiệu quả quản lý chất thải. Tất cả 4 sản phẩm vừa nêu là kết quả nghiên cứu sáng chế trong thời gian 5 năm qua. Các chuyên gia của AIT cho rằng 4 loại sản phẩm vệ sinh như thế giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân ở các quốc gia châu Á và châu Phi. AIT đã cho tiến hành ứng dụng công nghệ này tại Thái Lan và Việt Nam. Hiện nay, AIT đang trong quá trình đàm phán tại Ấn Độ để các sản phẩm được sử dụng trong chiến dịch có tên Ấn Độ Sạch, Clean India Campaign. Những người tham gia dự án còn cho biết công nghệ được sáng chế ra sẽ được ứng dụng tại các nước thuộc khối ASEAN và rộng ra nữa. Theo tiến sĩ Thamarat Kotatep, thì 4 sản phẩm được giới thiệu vào ngày 26 tháng 5 vừa qua đã có đặt hàng để sản xuất cho người tiêu dùng ở Việt Nam và Thái Lan. Đối với Việt Nam thì đơn vị đứng ra đặt hàng là Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhằm phục vụ cho một số địa phương được gọi là những thành phố hay thị trấn hạng 2 ở Việt Nam.
In ADB projects in Vietnam, potentially they said they are interesting to our projects, products, and then they would like to apply that in the projects in the small town, small city, they call it secondary town in Vietnam.
Dù tên của những nơi đó vẫn chưa được thông báo cụ thể, nhưng ADB cho biết các thành phố và thị trấn thuộc dự án nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông Thamarat Kotatep cũng thông báo cho biết quy cách của những nhà vệ sinh được lắp đặt các hệ thống cải tiến như vừa nêu sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho hộ gia đình có 5 người.
We decide for the 5 person in a household. One toilet for one family household.
Giá cả của một nhà vệ sinh như thế tối thiểu là $250. Tuy nhiên, mỗi công nghệ có những dạng khác nhau và giá cả cũng thay đổi theo dạng thức công nghệ được áp dụng. Đắt nhất trong hệ thống là những thiết bị năng lượng mặt trời và một hệ thống nhà vệ sinh có giá cao nhất sẽ lên đến $2,000.
We have 3 technologies and each technology also have several versions. The cheapest would be starting from $250. The most expensive one that use the solar septic tank and the expensive part is the solar collectors. Then we think about 2,000 maximum.
Tiến sĩ Thamarat Kotatep còn cho biết thêm, loại bể phốt truyền thống lâu nay thường chỉ có thể giữ chất thải trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm. Còn loại cải tiến với 3 hệ thống công nghệ của AIT sáng chế ra có thể tăng thời gian đó lên chừng 15% nhờ vào hiệu quả của việc được xử lý tại chỗ. Và lợi điểm là có thể giúp trừ khử những loại vi khuẩn gây bệnh, những chất gây ô nhiễm cũng như giảm khí bioga trong bể phốt.
The on-site treatment unit is mean that you can kill the germs, you can reduce the BOD, you can reduce those pollutants.
Giáo sư Vosak Konkanok Nukunchai, Chủ tịch Viện Công nghệ Châu Á AIT cho rằng hiện chúng ta đang phải đối diện với vô số những thách thức toàn cầu, đặc biệt những thách thức liên quan đến cuộc sống bền vững của con người trên trái đất. Đó là những thách thức và mối liên quan giữa lương thực, năng lượng, nguồn nước và vệ sinh, không chỉ tại khu vực Mekong mà ở nhiều khu vực khác ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Vị giáo sư này cũng cho rằng công tác quản trị nước thải và vệ sinh được nâng cao rất thiết yếu đối với vấn đề an ninh nguồn nước và phát triển bền vững. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mặc dù mục tiêu thiên niên kỷ Liên Hiệp Quốc về nước uống an toàn được đánh giá đã đạt, thế nhưng các mục tiêu vệ sinh vẫn chưa thể. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên toàn thế giới vẫn còn có đến 2 tỷ 600 triệu người chưa tiếp cận được các phương tiện vệ sinh cải tiến. Có 46 quốc gia mà ít hơn phân nửa người dân có được các phương tiện như thế. Tiến sĩ Supin Pikayan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của AIT thì cho rằng, việc mỗi công sở, mỗi gia đình hay ở một nơi công cộng đều phải có một nhà vệ sinh vẫn chưa đủ, mà vấn đề nếu như chất thải của nhà vệ sinh không được xử lý triệt để thì lại gây thêm những mối nguy cho sức khỏe con người, gây ra những vấn nạn môi trường khác. Dự án tái sáng tạo nhà vệ sinh như vừa nêu, nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ của sáng hội Bill and Melinda Gates. Giáo sư Chủ tịch AIT cho biết, xã hội Bill and Melinda Gates đưa ra thách thức và AIT chấp nhận thực hiện dự án với mục tiêu xử lý phù hợp chất thải từ nhà vệ sinh ở một mức giá có thể chấp nhận được đối với những cư dân nghèo tại các thành phố. Còn tiến sĩ Dooley Conn, phó giám đốc phân ban nguồn nước vệ sinh WASH của xã hội Bill and Melinda Gates, trong dịp công bố 4 sản phẩm của dự án tái sáng chế nhà vệ sinh, cho biết hiện nay công nghệ đã sẵn sàng. Do vậy, vấn đề áp dụng rộng ra ở cả hai châu Á và châu Phi là điều mà nhà tài trợ rất mong mỏi. Đại diện nhóm nghiên cứu tiến sĩ Tamarab Kutatep cho biết, hiện nhóm nghiên cứu cũng đang xem xét khả năng chuyển giao công nghệ cho những nơi khác để có thể nhanh chóng ứng dụng các sáng chế được nghiên cứu ra.
Technology we develop here can transfer to the other countries that they can use and then popularize in their populations.
Xin được thưa thêm đôi nét về xã hội Bill and Melinda Gates. Đây là quỹ từ thiện do hai vợ chồng tỷ phú Bill Gates góp vốn để thành lập nên. Xã hội ra đời vào tháng Giêng năm 2000 qua sự hợp nhất hai quỹ là quỹ khuyến học Gates và quỹ William H. Gates. Tôn chỉ trên trang mạng của xã hội Bill and Melinda Gates nêu rõ, mọi sinh mạng có giá trị ngang nhau. Chúng tôi là những người lạc quan, thiếu kiên nhẫn, đang làm việc để giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ là chuyên mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc phụ trách. Thanh Trúc kính chào quý vị. Trên trang sử tị nạn cũng như trong lòng bao thuyền nhân Việt đi tìm tự do sau 30 tháng 4 1975, hình ảnh tiến sĩ Rupert Neudeck và hình ảnh những chiếc tàu cứu mạng Cap Anamur không bao giờ có thể phai mờ trong ký ức. Ngày 31 tháng 5 vừa qua, tiến sĩ Rupert Neudeck, người đã vận động với chính phủ Đức để có được 4 chiếc tàu mang tên Cap Anamur lướt sóng ra khơi cứu người vượt biển Việt Nam trong thập niên 75 cho đến 85, đã qua đời tại thành phố quê nhà của ông ở Troisdorf, nước Đức, hưởng thọ 77 tuổi. Có thể khi xuôi tay nhắm mắt ở tuổi 77 là hãy còn quá sớm, thế nhưng với rất nhiều người Việt thì con người phi thường ấy, tiến sĩ Rupert Neudeck, dù đã lìa đời nhưng khoảng trống ông để lại thì quá đầy. Bởi nhờ ông mà từ 1979 cho đến 1986 đã có 11.300 người già trẻ lớn bé được những chiếc tàu của Ủy ban Cap Anamur vớt từ biển cả mênh mông về bến bờ an toàn, hạnh phúc.
Tôi rất cảm phục ông Neudeck, một người sống rất giản dị và sống rất bình thường. Suốt cuộc đời của ông ấy, từ cái hồi còn trẻ, ông bị ám ảnh nhất là trong thời gian ông mới có 5-6 tuổi thì cũng phải đi chạy trốn nạn cộng sản của Nga Xô. Thông cảm được hết tất cả những cái nỗi đau khổ của những người tị nạn, những nạn nhân của chiến tranh, nghèo đói, chủng tộc, thì ông đã xả thân ra làm. Tôi khó có thể được tưởng tượng là một con người đã hy sinh toàn bộ cuộc sống của mình cho tha nhân. Một người công giáo rất thuần thành và ông lấy tấm gương một người Samarita nhân hậu trong Thánh Kinh đó là xả thân ra cứu người. Và khi cứu người, thoạt đầu tiên ông bị biết bao nhiêu chống đối, thậm chí có những con người quá khích mà đã ném thân vào trong gia đình ông. Thế nhưng mà ông vẫn chịu đựng và ông làm đủ mọi cách. Đầu tiên là cái con tàu Cap Anamur ra khơi, ông thành lập một ủy ban. Thời đó thì có tên là Ủy ban Một Con Tàu cho Việt Nam, chỉ để chuyên cứu vớt những thuyền nhân Việt Nam đang thập tử nhất sinh ở trên biển cả đó. Và cuối cùng ông đã cứu được 11.300 sinh mạng của thuyền nhân Việt Nam. Từ đó rồi ông ấy tiếp tục cho đến ngày ông mất. Những cái người mời ông đi thuyết trình hay là đi nói chuyện đó thì đều trả tiền vé máy bay hoặc là tiền khách sạn, nhưng mà ông đều từ chối hết. Ông xin yêu cầu lấy những cái tiền đó để mà giúp vào quỹ cứu giúp người nghèo. Tôi tin chắc rằng đại đa số người tị nạn không được tàu cấp vớt hay là được tàu cấp vớt thì khi biết về ông ấy đều tỏ ra kính phục. Ở bên công giáo thì nhiều người gọi ông ấy là một thiên thần Chúa gửi đến cho nhân loại. Và bên Phật giáo thì gọi ông ấy là một vị Bồ Tát xả thân cứu tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt bầu da, không phân biệt xu hướng chính trị. Những cái nơi mà nguy hiểm nhất mà không có người nào thèm đến hết, để mà cứu giúp thì ông mò đến một mình. Thí dụ như là cái cuộc kháng chiến của Afghanistan để chống lại sự xâm lăng của Nga Xô trong cái thập niên 80 đó, thì ông cũng tự một thân một mình bỏ ra đi để hòa nhập chung với cái đoàn người ở Afghanistan rồi để cứu những cái người tị nạn Afghanistan đó. Ông đã bị một lần là bị máy bay trực thăng của Nga Xô đuổi bắn nhưng mà may mắn ông thoát chết.
Đó là lời ông Nguyễn Hữu Huấn, thành viên trong ủy ban Cape Anamur ở Hamburg, từng được tàu Cape Anamur vớt, sau trở lại làm việc trên những chuyến tàu ra khơi cứu người mà tiến sĩ Rupert Neudeck vận động thành lập.
Hồi đầu năm 1980, tôi đi vượt biên thứ ba là lần cuối cùng, cái ghe của tôi bị hải tặc cướp hai lần. Là cái khi cái ghe đang linh đinh ở ngoài biển, không còn dầu nhớt nữa và máy nó bị hư thì tôi được tàu Cape Anamur cứu vớt. Lúc đó đó thì trên tàu Cape Anamur có cái chiếc trực thăng, thì trực thăng nó thấy cái ghe của tôi và rồi chiếc tàu đã đến và đã cứu. Khi mà nhìn thấy cái con tàu rất đồ sộ thời đó, cái ghe của mình quá nhỏ, thì lúc đó là chúng tôi rất bàng hoàng, có thể nói được là được một lần nữa tái sinh. Tôi được chính phủ của tiểu bang Hamburg cho đi học tiếng Đức trong vòng 11 tháng. Là cuối năm 81 thì tôi bắt đầu trở thành thành viên của ủy ban Cape Anamur mà leo lên tàu đi vớt người ta tiếp.
Ông Nguyễn Đình Phúc có người anh cả được tàu Cape Anamur vớt hồi năm 1980.
Tháng 8 năm 1979, con Cape Anamur bắt đầu khởi hành từ Hamburg. Chuyến cuối cùng thì tàu cũng cập cảng Hamburg tháng 8 năm 1986. Cộng đồng người Việt tị nạn ở tại toàn nước Đức nói chung và ở Hamburg nói riêng chân thành cảm ơn ông Neudeck và dân tộc Đức đã mở lòng nhân đạo cứu vớt và nhận cho thuyền nhân người Việt Nam cư ngụ tại nước Đức.
Theo cựu thuyền nhân Lê Ngọc Tùng, đang sinh sống tại Hamburg, nếu không có tiến sĩ Rupert Neudeck và những chiếc tàu Cape Anamur đi vớt người vượt biển từ 1979 đến 1986, thì...
Thống kê cho biết khoảng 200.000 người Việt Nam đi tìm tự do đã chết ở giữa biển. Và nếu không có con tàu Cape Anamur thì chắc chắn số người chết ở giữa biển vì gặp hải tặc, bị sóng cuốn, bị thiếu lương thực v.v. rất là nhiều. Cho nên con tàu Cape Anamur là con tàu của tình thương, đã vớt tổng cộng là 11.300 người tất cả. Và 11.300 người này sau đó còn bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam sang nữa để mà họ có thể có được cuộc sống tự do.
Vì được tài trợ bởi chính phủ và người dân Tây Đức lúc bấy giờ, bốn chiếc tàu của Ủy ban Cape Anamur do tiến sĩ Rupert Neudeck thành lập được trang bị như một bệnh xá di động, hoàn tất ngoạn mục sứ mạng vớt người trên biển cho đến khi chấm dứt năm 1987.
Ủy ban Cape Anamur lấy mỗi con tàu đều là tên Cape Anamur hết. Có bốn con tàu đi liên tiếp nhau chứ không phải đi vớt một lần bốn chiếc. Tôi được cái chuyến tàu Cape Anamur số 1 vớt. Tàu Cape Anamur số 1 đi vớt người từ năm 1979 đến năm 1982, chia thành 29 chuyến thì đã vớt được 199 chiếc ghe. Cho đến chấm dứt vào năm 1987, chính thức ra là 87 là Cape Anamur thứ 4.
Sau khi các trại tị nạn tại các nước Đông Nam Á loan báo đóng cửa và không nhận thuyền nhân vào nữa, những con tàu Cape Anamur 5 và Cape Anamur 6 không còn đi vớt người nữa, mà chỉ đi dẫn dắt và cứu hộ những chiếc ghe vượt biển, tìm cách đưa họ an toàn vào trại tị nạn mà thôi. Ngày 8 tháng 6 2016 vừa qua, tang lễ chỉ được cử hành đơn giản trong vòng gia tộc, thể theo ý nguyện của người quá cố. Là người thân thiết với gia đình qua nhiều năm làm việc cùng tiến sĩ Rupert Neudeck và Ủy ban Cape Anamur, cũng là người Việt duy nhất có mặt tại ngày vĩnh biệt, ông Nguyễn Hữu Huấn chia sẻ.
Trong gia đình của ông, từ vợ với các con cháu chỉ muốn mai táng ông một cách rất âm thầm, thì vợ chồng tôi là may mắn được tham dự. Tôi chưa thấy một cái tang lễ nào mà đơn sơ như vậy, bởi vì bà làm theo ý nguyện của ông là không hoa, không nến, không kèn, không trống. Và chính những người con và người thân khiêng quan tài của ông đến nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Vợ chồng tôi là hai người Việt Nam độc nhất ở đó. Hiện tại ngày hôm nay, trước mộ của ông ấy chỉ vỏn vẹn có cây thánh giá và vài ba cây cỏ dại, và ông bà muốn như vậy.
Trái với vẻ bình lặng đơn sơ của tang lễ ở Troisdorf, lễ tưởng niệm tiến sĩ Rupert Neudeck, cha đẻ những con tàu định mệnh Cape Anamur, hàng ngàn người Việt đã đổ về thành phố Köln để chào kính vị ân nhân, vị anh hùng không cùng máu mủ ruột thịt với mình.
Buổi tưởng niệm ngày 14 tháng 6 vừa qua đó là Tòa Tổng Giáo Mục ở Giáo Phận Köln tổ chức và Đức Hồng Nghi đứng chủ lễ.
Trong cái ngày đó chỉ có một bức hình thật lớn để ở trên cung thánh và một bó hoa của nhà thờ người ta làm. Bà Neudeck nói bà không mời bất cứ một chính trị gia hay là những người nổi tiếng ở trên nước Đức, và không mời bất cứ người nào. Và riêng người Việt Nam đó thì bà mời đến, đó là ý nguyện của bà và gia đình.
Đó là một buổi lễ tưởng niệm long trọng, cảm động, ngập tràn nước mắt thuyền nhân. Chủ lễ buổi tưởng niệm là Đức Hồng Y giáo phận Köln cùng 12 linh mục người Đức gốc Việt.
12 vị linh mục Việt Nam là những người được tàu Capanemua cứu vớt hồi trước. Bây giờ họ là linh mục được phép làm lễ đồng tế chung với lại Đức Hồng Y ở trên bàn thờ. Trong khi đó thì người Việt Nam kéo đến trong báo chí là đến khoảng hơn 1.500 người, đến nỗi không còn chỗ ngồi nữa. Thật tình mà nói đó, trong ngày hôm đó thì tôi thấy rất nhiều người Việt Nam mình sụt sùi, người ta khóc. Thậm chí trong khi làm lễ và sau khi làm lễ, người Việt Nam mình kéo nhau đến quỳ lạy tạ ơn ông Neudeck. Cứ xếp hàng mà đứng lại để quỳ lạy cái chân dung ông Neudeck. Rồi người ta cảm xúc, rồi người ta cứ hỏi là muốn viếng mộ ông, rồi lại muốn thắp nhang ở đó. Nhiều người lại theo kiểu Việt Nam mình thì là muốn đưa những cái phong bì cho tang gia. Nhưng mà bà Neudeck không nhận, bà nói xin chuyển vô hai cái hội thiện nguyện đi giúp người của ông Neudeck.
Điều bất ngờ là không chỉ người Việt mà cả người bản xứ cũng đến rất đông. Ông Nguyễn Hữu Huấn nói.
Nhưng mà có một điều nữa không ngờ là người Đức lại đến quá đông mặc dù bà không chính thức mời. Thí dụ cựu thống đốc tiểu bang, rồi ông cựu phó thủ tướng cũng đến, cựu chủ tịch quốc hội, rồi một số những chủ tịch một số cái đảng chính trị cũng đến nữa. Thì tôi có cái khó khăn là phải không biết làm sao mà sắp xếp chỗ ngồi cho họ cho nó đàng hoàng, thì cũng chỉ có cách xin năn nỉ những người Việt Nam nó nhường chỗ cho họ mà thôi. Rồi lại còn thêm là hầu hết những cái người mà đã từng ở trên tàu để mà đi cứu vớt người thời thập niên 80, những người thiện nguyện của Ủy ban Capanemo hồi trước là bác sĩ, là y tá đó, đều đến hết, nghĩa là quá đông người đó.
Cũng nên nhắc lại, hồi tháng 8 2014, đại hội 35 năm tàu Capanemo thay vì vẫn diễn ra tại quê nhà Troisdorf của tiến sĩ Rupert Neudeck, nơi mà một chiếc ghe của người vượt biển được kéo về trưng bày ở đó, thì lần tổ chức 35 năm đó được dời qua cảng Hamburg với cả ngàn người Việt khắp nơi trên nước Đức đổ về tham dự. Có hai lý do giải thích sự thay đổi này. Thứ nhất là tại cảng Hamburg, cách đây 5 năm, một tấm bia biểu tượng người tị nạn đã được dựng lên nhằm đánh dấu nơi xuất phát mà cũng là nơi trở về của các con tàu định mệnh Capanemo. Thứ hai, đó chính là yêu cầu của tiến sĩ Rupert Neudeck, người sáng lập Ủy ban Capanemo, rằng sức khỏe của ông ngày một kém đi, vì thế đây có thể là lần cuối cùng ông mong muốn tổ chức ngày kỷ niệm 35 năm Capanemo tại Hamburg. Không ai ngờ, đến lần kỷ niệm 37 năm Capanemo thì tiến sĩ Rupert Neudeck đã lặng lẽ và thanh thản bay vào đại dương bao la trong sự nuối tiếc nghẹn ngào của bao nhiêu thuyền nhân vì ông mà được sống. Một nén hương lòng thắp muộn cho vị đại ân nhân của người vượt biển Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành, mong quý vị trở lại cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh buổi sớm mai.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.